Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tới phẩm 13, phẩm Pháp Sống Giường thuộc kinh Duy Ma Cật. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm một danh nhũ Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình tới phẩm 13, phẩm Pháp Cúng Dường. Phẩm này coi như là phẩm chót, còn đúng ra còn một phẩm trúc lũy nữa. Mà phẩm trúc lũy thì đương nhiên là phẩm cuối cùng. Phẩm Pháp Cúng Dường này á, là phẩm nói về phổ biến cái kinh Duy Ma Cật. Bây giờ Thích Đề Hoàn Nhân ở trong chúng bạch Phật rằng, Thích Đề Hoàn Nhân tức là ngài vua Đế Thích ấy. Bạch Thế Tôn, con dù theo Phật và ngài Văn Tôn Sư Lợi nghe nói trăm nghìn thứ kinh mà chưa từng nghe kinh điển Bất Khả Tư Nghị Tự Tại Tận Thần Thông Quyết Định Thật Tướng, nhưng con hiểu nghĩa lý của Phật nói, nếu có chúng sinh nào nghe kinh pháp này mà tin hiểu thọ trì đọc tụng thì quyết được pháp này không nghi, huống chi đúng như lời nói mà tu hành thời người đó ngăn biết các nẻo ác, mở cửa lành, thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục ngoại đạo, dẹp trừ ma oán, tu đạo Bồ Đề, an ở nơi đạo tràng, nói theo dấu vết thật hành của Như Lai. Tức là Đức Phật nói cái kinh này, Đức Phật nói kỳ rồi đó, quý vị nhớ. Thì bạch Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng đúng như lời nói tu hành, con sẽ cùng các quyến thuộc cúng dường hầu hạ ở nơi tụ lạc, thành ấp, núi rừng, đồng nội, chỗ nào có kinh này, con sẽ cùng các quyến thuộc đồng đến chỗ đó nghe thọ kinh pháp. Những người chưa tin sẽ làm cho họ sinh lòng tin, những người đã tin rồi chúng con sẽ ủng hộ. Tức là ngài sẽ ủng hộ cái kinh này, nếu ở chỗ nào mà có phổ biến cái kinh này thì ngài sẽ tới nơi đó để mà ủng hộ. Phật nói, hay thay thiên đế, như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông được vui thêm. Kinh này rộng nói đạo vô thường, chánh đẳng, chánh giác, bất khả tư nghị của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì thế thiên đế, nếu có gã thiện nam, người thiện nữ thọ trì đọc tụng cúng dường kinh pháp này thì chính là cúng dường chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai vậy. Tức là tụng cái kinh này hoặc là cúng dường cái kinh này không phải nghĩa là cúng dường cái quyển kinh này, mà là cúng dường chư Phật. Quý vị thấy rõ ha? Thiên đế, giả sử có các Như Lai đầy khắp cõi tam thiên đại thiên, như mía, tre, lau, lúa, mè, rừng, bụi, nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào hoặc một kiếp hoặc không đầy một kiếp cung kính tôn trọng, ngợi khen cúng dường, dưng các món cần dùng cho đến sau khi các Đức Phật diệt độ, đem xá lợi toàn thân của mỗi Phật dựng tháp bảy báu ngang rộng bằng một cõi tứ thiên hạ, cao đến trời phạm thiên, bảo tháp trang nghiêm rực rỡ, dùng tất cả hoa hương anh lạc tràng phan, kỹ nhạc tốt đẹp bậc nhất, hoặc một kiếp hoặc ít hơn một kiếp mà cúng dường thiên đế, yêu nghĩ sao người đó làm việc phước có nhiều không? Tức là cái này là Đức Phật mới lấy cái ví dụ hỏi, ví dụ như bây giờ có người mà đi theo cúng dường các chư Phật như vậy, cúng dường các chư Phật rồi tới lúc mà chư Phật đã nhập diệt thì lại dựng tháp bảy báu thật là rộng lớn ngang như vậy, rồi lại cúng dường bằng các hương hoa kỹ nhạc thật là tốt đẹp như vậy, thì cái công đức nó như thế nào? Thích Đề Hoàn Nhân thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều phước đức của người đó dùng cho trăm nghìn ức kiếp nói mãi cũng không hết được. Tức là cái công đức của cái người đó đã như vậy. Phật bảo thiên đế, phải biết gã thiện nam thiện nữ đó nghe kinh điển Bất Khả Tư Nghị giải thoát này, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành thì phước đức hơn người đó, hơn người làm việc cúng dường kia. Tức là nếu mà cái người mà chỉ nghe cái kinh điển Bất Khả Tư Nghị giải thoát này, kinh Duy Ma Cật này đó quý vị, mà nếu mà nghe, vì sao quả quả Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này sinh ra, tướng Bồ Đề không có hạn lượng, do nhân duyên đó nên phước đức cũng không có hạn lượng. Quý vị thấy Đức Phật giải thích rõ ràng phải không? Tức là vì quả Bồ Đề là của chư Phật là đều do sư kinh này sinh ra. Tức là các chư Phật nó mà đạt được quả Bồ Đề đó là nhờ cái kinh này sinh ra, chứ không phải là nhờ người ta cúng dường, người ta tô son điểm phấn hay là cái gì cho mấy ông mà các ông khá được không được. Không phải. Mà quả Bồ Đề là tức là cái này, tức là những cái lý luận mà quý vị đã nghe mình nói từ trước tới giờ đó, những pháp môn bất nhị hoặc pháp môn gì của các ngài đó, tướng Bồ Đề không có hạn lượng, do nhân duyên đó nên thuốc đức cũng không có hạn lượng. Phật bảo thiên đế về quá khứ vô lượng ác tăng kỳ kiếp. Bây giờ sạt Phật mới lấy cái ví dụ này. Về quá khứ vô lượng ác tăng kỳ kiếp, lúc ấy ở đời có Phật hiệu là Dược Vương Như Lai, ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện tài thế gian giải vô sự sĩ điều ngụ tự phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cái này quý vị thấy ngày Huệ Hưng có chú thích thì 10 cái này gọi là 10 danh hiệu Phật. 10 danh hiệu Phật tức là 10 cái, đúng ra mình không nói là danh hiệu, bây giờ mình phải nói là 10 cái tính từ của Phật, tức là 10 cái đức tính của ông Phật đó. Ông Phật từ ông Phật gọi là Như Lai, vô thượng sĩ, điều ngụ trưởng phu chẳng hạn. Tại ông Phật đó, tức là phải điều ngụ trưởng phu được chẳng hạn. Chứ không thể mà vô chùa của sao mà chùa này, sao mà đàn bà không chở không có đàn ông. Thì cái đó không phải điều ngụ trưởng phu, quý vị thấy không? Cái đó là điều ngụ phụ nữ. Thì ra cái đó không phải được. Và điều ngụ trưởng phu á, trưởng phu thật ra trưởng phu cũng phải đàn ông, mà trưởng phu là cái người mà dám nói lên thì gọi là trưởng phu. Thành ra đàn bà cũng có thể là trưởng phu nếu mà người đó dám đứng dám nói lên. Chứ còn cái thứ mà nói lên sau cứ giả vân vân hoài cái đó không phải là thứ trưởng phu rồi. Thì ra quý vị hiểu về ở đây, ví dụ như là thế gian giải nhỉ? Thế gian giải tức là mọi sự ở thế gian trong ngày đều có thể giải thích được hết, thì ít người làm được những chuyện như vậy. Thành ra 10 cái đức tính của Đức Phật nó tức là cái này, mà một ông Phật nào ra đó cũng đều có 10 cái đức tính đó hết. Thành ra khi mà quý vị nghe nói Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện tài thế gian giải vô thượng sĩ điều ngụ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là ông Phật cõi nước tên Đại Trang Nghiêm, kiếp tên là Trang Nghiêm, Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, chúng thành văn tăng có 30 ức Na Dao Tha. Thành văn tăng ấy, tức là những cái ông tỳ kheo xuất gia, ông Sa Môn á, xuất gia theo cái hạnh thành văn á, là có 36 ức Na Dao Tha. Chúng Bồ Tát tăng có 12 ức, cũng có Bồ Tát tăng nữa quý vị, chứ không phải là không có Bồ Tát không xuất gia. Bồ Tát xuất gia. Thành ra quý vị mới thấy có những ông tỳ kheo mà ông ấy, buổi sáng thì ông thọ lại giới đàn phải không? Ông thọ cái đại giới đàn tỳ kheo, rồi buổi chiều thọ đại giới đàn Bồ Tát. Bồ Tát giới là cái đại giới đàn, quý vị nhớ không? Tỳ kheo tăng là đại giới đàn. Quý vị nhớ phải không? Đại giới đàn là gì? Là cái giới đàn mà lớn. Quý vị thọ một cái giới đàn nhỏ, ví dụ như là quý vị xin thầy cho con thọ tam quy ngũ giới, xin thọ ngũ giới, thì ông thầy ông ngồi xuống đó, ông ấy chuyển giới cho quý vị, thì cái đó là một cái giới đàn, nhưng mà một cái tiểu giới đàn thôi. Chỉ cần có một ông thầy hoặc là một hai vị chứng minh phụ gì đó thôi, không cần hết. Còn cái đại giới đàn đó là phải có tam sư thất chứng đủ hết, tức là có 10 ông. Tam sư tức là phải có ông Hòa Thượng, ông Xà Lê với ông Cháu Thọ là ba nhân vật chính đó. Xong rồi có 7 vị để mà chứng minh, 7 vị đại đức thượng tọa chứng minh cho quý vị. Khi mà đầy đủ tam sư thất chứng thì gọi là đại giới đàn. Quý vị hiểu nghĩa chứ đó phải không? Thành ra quý vị thọ Bồ Tát giới hôm trước đó là quý vị thọ đại giới đàn. Về sau thôi mình không kể nữa, sau làm từ 7 bà tôi không nói. Nhưng mà lúc đầu đó là lúc mà quý vị thọ là đại giới đàn đàng hoàng. Thành ra quý vị thọ đại giới, không có phải đơn giản nghe quý vị. Thọ Bồ Tát giới rồi là quý vị thọ đại giới. Thành ra có ông Tăng mà ông nói với tôi là ông chưa thọ đại giới, ông không nên thuyết pháp được. Và xin lỗi thầy, thầy thọ đại giới nào? Thầy là đại giới thanh văn, con thọ đại giới Bồ Tát. Ông không biết, quý vị ông, có cái người mà người ta chưa từng thọ giới Bồ Tát, người ta không biết cái đó. Người ta không hiểu, vì Bồ Tát giới là đại giới đàn. Nếu mà đúng phép ra thì phải là đại giới đàn, tức là tam sư thất chứng đầy đủ hết. Thành ra khi mà quý vị thọ Bồ Tát giới rồi thì quý vị coi như xuất gia. Nhưng mà quý vị là cái tâm xuất gia, quý vị nhớ khác điều đó ha. Ông Tăng nói là cái thân xuất gia, là không còn được ở trong nhà nữa, đi ra ngoài ở. Thành ra cái bộ giới của tỳ kheo đó là giới theo thân thôi, giới của Bồ Tát là giới theo tâm. Thành ra có những cái ông tỳ kheo mà ông ấy thọ vừa thọ giới thanh văn, tức là thọ giới tỳ kheo, đồng thời thọ giới Bồ Tát nữa, thì lúc đó họ gọi là Bồ Tát Tăng. Quý vị thấy không? Chúng Bồ Tát Tăng có 12 ức, ít hơn số thanh văn tăng. Quý vị ở trên phải không? Ít hơn 1/3. Trên thanh văn tăng có 30 ức Na Dao Tha. Vì tu theo kiểu mấy thầy chùa thường thì dễ, chứ còn tu theo Bồ Tát mà lại tỳ kheo nữa thì khó hơn. Thiết đế lúc đó có vị chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cái, đầy đủ bảy báu cai trị cả bốn thiên hạ. Vua có 1.000 người con tốt đẹp mạnh mẽ, hay dẹp trừ các kẻ oán địch. Tức là lúc đó là còn thời Đức Phật Dược Vương. Lúc đó vua Bảo Cái cùng quyến thuộc cúng dường Dược Vương Như Lai, dưng cúng các đồ cần dùng đến mãn năm kiếp. Qua năm kiếp rồi, vua bảo người con trai rằng, tại sao mãn năm kiếp? Bởi vì quý vị biết vua đó ở trên Phật sống lâu 20 tiểu kiếp, thành ra quý vị vua này cúng dường được năm kiếp. Vua bảo nhìn người con rằng, các ngươi cũng phải đem thâm tâm cúng dường Phật như ta vậy. Khi đó nhìn người con đều vâng mạng lệnh của cha, cúng dường Dược Vương Như Lai, dưng cúng tất cả đồ cần dùng cũng mãn năm kiếp, tức là 10 kiếp, phải không? Tại ông Phật đâu nguyên thọ 20 tiểu kiếp. Cả một người, có một người con của vua tên là Nguyệt Cái, ngồi một mình suy nghĩ rằng, có việc cúng dường nào thù thắng hơn việc cúng dường này chăng? Cái này giống như trong Kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ phải không? Thì cũng có ông nói, sao mà tối ngày mới cứ đem đi cúng dường không như vậy? Phải có một cái pháp nào cúng hơn nhé. Tối ngày đi cứ đem tiền bạc, đem của cải đem đi cúng dường cái ông sư này thôi, cái ông Phật này thôi. Lần cái đó là cầu phước thôi. Thì có một cái pháp nào cúng dường hơn được, hay hơn như vậy không? Do sức oai thần của Phật ở giữa hư không có vị trời nói rằng, à, thiện nam tử, pháp cúng dường là hơn hết các việc cúng dường. Tức là cúng dường pháp á. Thì bây giờ pháp cúng dường là cái gì? Nguyệt Cái liền hỏi, sao gọi là pháp cúng dường? Vị trời đáp, ông đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai sẽ nói rõ thế nào là pháp cúng dường. Thì cũng giống như trong Kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ phải không? Đó, thì là cũng đến hỏi Phật đi, Phật cũng sẽ nói cho. Tức thì Nguyệt Cái vương tử đi đến chỗ Dược Vương Như Lai, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, trong việc cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết, thế nào gọi là pháp cúng dường? Phật dạy rằng, thiện nam tử, pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra, tất cả trong đời khó tin khó nhận, nhiệm màu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, không phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Kinh này nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát Ấn Đà La Ni Ấn đó, cho đến bất thối chuyển thành tựu sáu độ, khéo quân biệt các nghĩa. Tức là cái pháp cúng dường này ấy, là không phải là pháp cúng dường là ông này ông đi ông giảng pháp cho ông Phật ông nghe. Bởi vì ông Phật thì ông biết tôi phải không? Ông còn nghe gì nữa? Nhưng mà ông Phật ông nói, ông phải thâm nhập cái pháp của chư Phật. Cái chánh pháp của chư Phật đó là pháp như vậy. Chứ còn cái pháp kia là pháp tiểu thừa, là pháp nhỏ, pháp để cho các ông được sung sướng, được gọi là không có buồn khổ, đau khổ trong đời này thế thôi. Chứ không có giúp quý vị giải thoát hoàn toàn. Thành ra mới nói kinh này nhất về pháp tạng của Bồ Tát, cho đến bất thấu chuyển thành tựu sáu độ, rõ rệt là của Bồ Tát, quý vị nhớ. Khéo phân biệt các nghĩa, thuật pháp Bồ Đề trên hết các kinh, vào đại từ bi, lìa các việc ma và các tà kiến, thuật pháp nhân duyên, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng. Rõ rệt như vậy. Vì thấy không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng. Chứ nếu mà pháp tiểu thừa thì vẫn còn ngã nhân như thường. Vô tác vô khởi, làm cho chúng sinh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp luân. Chư thiên long thần các bà thầy đều ngợi khen, đưa chúng sinh vào pháp tạng của Phật, nhiếp tất cả trí tuệ của hiền thánh, diễn nói cách tu hành của Bồ Tát, nương theo nghĩa thật tướng của các pháp. Quý vị thấy rõ rệt không? Tức là diễn nói tu hành, diễn các pháp cách tu hành của Bồ Tát, tức là các phương tiện tu hành của các Bồ Tát. Các Bồ Tát này các ông tu hành kiểu gì? Ví dụ như quý vị thấy nói ngài Phổ Hiền thì ngài tu hành kiểu tu cái hạnh gì, ngài Văn Thù Sư Lệnh ngài tu hành cái hạnh gì, chẳng hạn ngài Địa Tạng ngài tu hành cái hạnh gì, mỗi vị vậy là tu hành những cái hạnh khác nhau nữa chẳng hạn. Nương theo nghĩa thật tướng của các pháp, tuyên bày các pháp vô thường, khổ không vô ngã, tịch diệt cứu độ chúng sinh, hủy phá giới cấm, làm cho tà ma ngoại đạo của người tham lam chấp trước đều sạch sẽ. Tuyên bày các pháp vô thường, khổ không vô ngã, tịch diệt cứu độ chúng sinh. Tức là những cái pháp này là pháp tiểu thừa nguyên thủy, nhưng mà những cái pháp đó thì giúp cho quý vị đó giữ giới được, giữ cái giới cấm. Và khi mình giữ cái giới cấm như vậy thì làm sao thì làm cho tà ma ngoại đạo của người tham lam chấp trước đều sợ sệt. Chư Phật hiền thánh đều ngợi khen, trái cái khổ sanh tử, chỉ cái vui niết bàn. Chư Phật ba đời ở trong mười phương đều nói ra, nếu người nghe những kinh như thế mà tin hiểu thọ trì đọc tụng, tức là nghe những kinh đại thừa, dùng sức phân biệt, phân biệt giải nói, chỉ bày rành rẽ cho chúng sinh giữ gìn chánh pháp, đó gọi là pháp cúng dường. Lại theo các pháp đúng như lời nói tu hành, tùy phần 12 nhân duyên, lìa tà kiến, được vô sinh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sinh, mà đối với quả báo nhân duyên không trái không cãi, lìa các ngã sở, y theo nghĩa không, y theo lời. À, cái này hay, vì quý vị thấy rõ rệt tại sao, tức là cái này nếu mà mình tu theo cái pháp Bồ Tát đó, thì mình vẫn ở trong cái thế giới như thường, hành hoạt như người thường, chứ không phải là theo pháp Thanh Văn. Pháp Thanh Văn kia là họ cố tình, họ làm sao họ lìa khỏi cái thế giới này, họ dùng những cái phép tu để mà lìa khỏi hẳn khỏi thế giới này, không còn dính líu thắc mắc gì đến cái thế giới này nữa, để thoát khỏi thế giới nữa mà, thoát khỏi khổ. Còn ở đây mình thấy được vô sinh nhẫn là quyết định không có ngã, không có chúng sanh rồi, mà đối với quả báo nhân duyên không trái không cãi, lìa các ngã sở, y theo nghĩa không y theo lời. Quý vị thấy rõ, y nghi theo nghĩa chứ không phải y theo lời. Ví dụ lời nói bây giờ mình phải tụng kinh 10.000 biến thì được cái gì chẳng hạn, thì mình phải theo cái nghĩa của nó, tức là mình phải theo cái kinh nó, theo cái ý kinh nó bao nhiêu lần, chứ không phải là mình nói là cứ tụng theo kinh, nói mình tụng kinh 10.000 lần mình cứ cầm Nam Mô rồi từ khúc đầu tới khúc đuôi tụng như vậy cho đủ 10.000 biến à, không phải như vậy. Cái đó là y theo lời, y theo trí không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh không liễu nghĩa. Rõ rệt quý vị, bởi vì kinh liễu nghĩa tức là những kinh Đức Phật giảng giúp cho mình giải thoát, còn những kinh không liễu nghĩa tức là giúp cho mình sung sướng vui vẻ vậy thôi. Giống như Đức Phật dạy rất nhiều kinh tiểu thừa, quý vị, Đức Phật dạy không liễu nghĩa đâu. Kể cả kinh Thi Ca La Việt, mình nói ông kinh Thi Ca La Việt là ông dạy cho cư sĩ Thi Ca La Việt vậy thôi. Ông ở nhà thì ông theo cái kinh đó thì sung sướng dữ lắm. Mình biết để dành tiền, biết thuận thảo làm sao, cha mẹ đối với con cái làm sao, vợ chồng đối với nhau làm sao, học trò đối với thầy làm sao, thầy đối với trò phải như thế nào. Nếu mà mình theo đúng như vậy thì mình rất là tốt. Nhưng mà cái đó là kinh bất liễu nghĩa, tức là kinh không có giúp mình giải thoát, nó chỉ giúp cho mình sung sướng ở trong cái cõi đời này thôi, chứ không giúp mình liễu sanh thấp tử, tức là giúp cho mình giải thoát khỏi thế giới này. Thì muốn giúp khỏi thế giới này phải dùng những kinh liễu nghĩa, mà những kinh liễu nghĩa là những kinh đại thừa, không phải những kinh tiểu thừa. Quý vị thấy không? Bây giờ chẳng hạn, bây giờ tôi nói kinh, ví dụ bây giờ quý vị nói như kinh Kalama chẳng hạn, quý vị nói kinh Kalama là kinh liễu nghĩa hay kinh bất liễu nghĩa? Kinh Kalama quý vị biết đối gì phải không? Kalama tức là Đức Phật là hỏi lại người Kalama hỏi Đức Phật. Ở đây tôi thấy có những cái ông đạo ông tới đây ông tuyên truyền đạo này đạo kia, thì bây giờ tôi làm sao để tôi biết được là cái ông đạo nào là ông đàng hoàng, ông đạo nào là bê bối? Thì Đức Phật mới nói, tức là quý vị đừng có tin theo những lời gì mà truyền thống truyền lại cho quý vị, đừng có tin những cái gì là bởi vì các thầy của quý vị dạy cho quý vị, đừng có tin cái gì mà cha mẹ quý vị truyền lại cho quý vị, đừng có tin liền, bởi vì quý vị biết cái đó chưa chắc mà, phải không? Ví dụ như cha mẹ mình đi nữa, các ngài biết, nhưng mà cái ngài sống ở một cái thời khác, một cái thời đó, ví dụ như người ta nói, người ta không thích, ví dụ người ta nói ơi, đừng có gần mấy cái đứa mà nghèo hèn quá không có được, đừng có chơi con nhà trong cái xóm đó, đừng có chơi với nó, không được lại nhà đó, ví dụ vậy, phải không? Thì lúc đó đúng là bởi vì ông bà mình muốn giữ cho mình cái bằng là cái gì đó mình không biết, phải không? Thì ngày xưa nó có những cái sự đó, nhưng mà bây giờ thì nó không có hạt nữa, nó không phải, mình không thể là mà mình được đứng ở trong cái tháp ngà riêng được, mình không thể cái bằng live under the dome được, tức là sống ở dưới một cái như lồng như vậy được, mình phải hạt cái thế giới ở ngoài, thành ra nó phải khác. Mà thành ra mới nói như vậy, Đức Phật nói thêm nữa rất nhiều nữa, mà quý vị chỉ tin những gì mà sau khi chính quý vị đã thực hành và quý vị thấy nó đem lại lợi lạc và ích lợi cho quý vị, thì quý vị thấy nghe thấy nó đúng phải không? Nhưng mà rõ rệt như vậy, nếu mà bây giờ tôi thực hành cái đó, tôi thấy nó lợi ích cho tôi thì ok, tôi khoái nó, tôi thấy không lợi ích cho tôi thì tôi không thích nó nữa, thành ra kinh nó vẫn là kinh bất liễu nghĩa, đúng không? Vì quý vị biết cái tâm Bồ Tát nó tức là mình làm lợi cho chúng sinh, không lo về mình, mình sướng mình khổ mình gì, cái chuyện đó là chuyện phụ, chúng sinh nó là quan trọng hơn, tức là mình lo cho người khác hơn là lo cho mình. Thành ra cái đạo Bồ Tát mới là cái đạo diệu nghĩa. Còn ví dụ ngay như cái kinh Kalama chẳng hạn, là kinh tiểu thừa, thì kinh đó là kinh bất liệu nghĩa. Tức là nếu mà mình học cái kinh đó được tốt chứ phải không, nhưng mà nó giúp mình sung sướng thôi, chứ nó không giúp mình kêu bằng thành Bồ Tát được, giống như cái pháp cúng dường này. Thì thành ra y theo kinh liễu nghĩa, không y theo kinh không liễu nghĩa, y theo pháp không y theo người. Thì cái này rõ ha, y theo pháp không y theo người. Ví dụ mình thấy ông sư đó dơ giấy quá, bẩn thỉu quá, nhưng mà ông giữ giới cho đàng hoàng, ông không có đi ông xin tiền người ta tầm bậy tầm bạ, ông không đi ông nói tầm bậy tầm bạ, hay là ông thuyết pháp ông cũng không có ngồi mà nói riêng cho người này người kia hay gì đó, không có. Thì những cái chuyện đó của ông ấy mà giới cấm ông giữ đàng hoàng, tức là mình thấy ông ấy hơn là một cái ông tỳ kheo kia làm neo đàng hoàng, mặt mũi trắng trẻo đẹp đẽ phải không, mà quần áo đẹp nữa, nhiều khi mặc cái áo như là hòa thượng theo gấm theo dòng đủ trò, có lọc có gì đi, mở mồm ra thì nói một câu tiếng Việt thêm ba câu tiếng Anh vào cho nó oai, thêm câu tiếng Đức, thêm câu tiếng Tàu nữa. Kiếm câu nào mà tiếng nào mà tụi nó không hiểu, nó nói thêm câu nữa cho nó sợ, ví dụ vậy. Thì cho quý vị thấy những cái thứ đó là nó khác, nó không phải. Thì cho mình y theo pháp không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào không chỗ về, vô minh diệt hết, thời hành cũng diệt hết, cho đến sanh diệt hết, thời lão tử cũng diệt hết. Quán như thế thì 12 nhân duyên không có tướng diệt. Tức là nói về nếu mà mình quán nhân duyên thì mình quán từ vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc cái gì, thì bây giờ mình quán diệt lại đó, như vậy ngược trở lại không có tướng khởi sanh, đó gọi là pháp cũng dường hơn hết. Phật bảo thiên đế vương tử Việt Cái, theo Phật Dực Vương nghe pháp như thế rồi được pháp nhu thuận nhẫn. Pháp nhu thuận nhẫn tức là tâm trí nhu thuận, tin nhật không chống trái với lý thật tướng, nhưng chưa được chứng nhập gọi là nhu thuận nhẫn. Liền cởi y báu và đủ trang sức nơi thân cúng dường Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ thập hành pháp cúng dường để gìn giữ chánh pháp, nguyện nhờ oai thần của Như Lai thương xót gia hộ cho con được hàng phục ma oán tu hạnh Bồ Tát. Tại sao phải đợi dương giới Phật ông chết thì mới bắt phù đầu quý vị, phải không? Ông nói rõ ràng như vậy, sau khi Như Lai diệt độ con sẽ thực hành pháp như dường, còn giờ này con không có thực hành nữa, phải không? Quý vị nghĩ gì? Thật ra không phải, tại vì còn ông Phật thì ông vẫn còn phổ biến cái pháp đó. Khi mà ông Phật ông mất rồi, tức là không có người phổ biến pháp nữa, thì mình sẽ phổ biến cái pháp đó tiếp theo ông Phật, chứ không phải là ông nói thôi bây giờ ông Phật phổ biến đó thì tôi cũng phổ biến đây, tôi tranh đua với ông Phật hay là tôi làm gì, không có, không phải điểm đó. Mình nhớ Phật biết trong tâm niệm của ông mà thọ ký rằng về đời sau này ông giữ gìn thành trì chánh pháp. Này thiên đế vương tử Việt Cái, lúc đó thấy được pháp thanh tịnh, tức là kiến đạo vị, nghe Phật tỏ ký đem lòng chánh tín, xuất gia tu tập các pháp lành, tinh tấn không bao lâu chứng ngũ thông, đủ đạo hạnh Bồ Tát, được môn Đà La Ni biện tài vô ngại. Sau khi Phật diệt độ, ông dùng sức thần thông tổng trì biện tài đã chứng được, y theo pháp của Dược Vương Như Lai đã nói mà ban bố ra mãn 10 tiểu kiếp. Chỉ khéo Nguyệt Cái giữ gìn Phật pháp, siêng tu tinh tấn, ngay đời đó hóa độ được trăm muôn ức người ở nơi đạo vô thường chánh đẳng chính giác, không còn thối lui. 14 là do tha người phát hẳn tâm thanh văn duyên sát, và vô lượng chúng sinh được sanh về cõi trời. Tức là những người mà chứng đắc nó nhiều, những người mà chứng đắc cấp cao đó, tức là được trăm muôn ức người ở nơi đạo vô thường chánh đẳng chính giác, không còn thối lui. Đó. Còn 14 là do tha người là phát tâm thanh văn duyên sát, là những vị còn tu, và vô lượng chúng sinh được sinh về cõi trời, tức là sanh thiên. Tức là ví dụ như quý vị làm phước thôi, quý vị làm phước rồi không có làm ác thì quý vị sanh thiên. Dĩ nhiên quý vị làm ác thì phải xuống địa ngục để trả quả cái đó, nó lôi theo nó đòi quý vị chứ đâu có nói chuyện giỡn được, phải không? Hồi nào bây giờ mình làm cái gì mà mắc nợ người ta là thế nào, người ta cũng lôi mình đi, chứ đừng có nói tôi nhờ tôi niệm Phật A Di Đà, Phật A Di Đà sẽ lôi tôi lên, không có đâu. Phật A Di Đà không có ra lãnh thẹo gì quý vị. Quý vị phải trả thẹo trước đã, phải xuống trả quả trước đã, xong rồi muốn lên lên. Nó thật chứ bố nó đùa sao quý vị. Quý vị nhớ Vu Lan đó phải không? Vu Lan là ông bà Mục Kiền Liên không? Ông Mục Kiền Liên phải không? Ông Mục Kiền Liên thì mẹ của ngài Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề đó. Tới lúc mà ông bà ấy làm gì đâu, bà thì bà cái đời của bà thì bà làm như vậy. Thì tới lúc mà bà xuống thì bà chết, bà đọa địa ngục, đúng rồi. Nhưng mà bà đọa địa ngục xong rồi sao? Tới lúc mà ông Mục Liên ông xuống, ông ấy cúng dường cho bà, ông lén đem đồ ăn xuống cho bà ăn, thì cơm thì hóa thành than lửa nuốt mà đậm đâu phải không? Đó. Này xong rồi thì ông lại lén ông lại hóa thành thông, rồi ông đưa cho bà ăn, đưa cho bà ăn, rồi trong này có quả chuối nữa. Bà ăn quả chuối xong rồi bà vứt cái vỏ xuống rồi gì phải không? Mấy con ma đói xung quanh nó thấy vồ, nó lại vồ, nó tính chộp cái vỏ chuối ra để nó ăn. Thì bà lấy chân bà chà cái vỏ chuối xuống, không cho mấy con ma kia nó ăn, cho mấy con ma đói nó ăn. Đó. Thành ra bà lại bị đọa thêm 3 kiếp nữa làm chó, xong rồi bà mới được lên làm người. Quý vị thấy cái đó là chuyện ở rõ ràng trong kinh, nhưng mà hầu hết trong kinh người ta sẽ không kể cho quý vị nghe cái đoạn đó, phải không? Nhưng nghe cái bà mà Thanh Đề bị thành chó đó, bị làm chó, mà thật là như vậy. Bởi vì bà vẫn không ngộ được, bà xuống bà ăn, tức là bà nghĩ chỉ ăn cho mình thôi, cho mình no thôi, còn kể tụi nó. Mà đến nỗi mà cái vỏ chuối mình ăn không được nữa, người khác ra lượm ta ăn mà cũng không cho nổi, thì quý vị biết là cái đó là tâm tưởng nó tệ hại tới cỡ nào, phải không? Độc ác quá, thì cái đó độc ác quá thì cũng nên. Thành ra quý vị thấy cái mà quả báo của nó là nó rõ rệt như vậy. Quý vị càng tu quả báo nó càng trổi ra rất là nhanh. Giống như thầy Trụ Đạo mới nói cho quý vị nghe, phải không? Quý vị ráng tu đi, nếu mà quý vị tu đàng hoàng thì quý vị tu mà càng làm cái gì bệnh thì quả báo nó hiện ra liền, mình đừng có nói gì. Nhiều khi mình mới làm xong cái lũ đầu ra là dính liền, là trả quả liền ngay tại chỗ, chứ không có đợi lâu nữa. Mà như vậy thì đỡ cho người tu, nhưng mà phải hiểu lý. Thiên đế vua Bảo Cái lúc ấy đâu phải người nào khác, hiện nay thành Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai, còn 1.000 người con của vua chính là 1.000 vị Phật trong đời hiền kiếp mà Đức Ca La Cư Tôn đã thành Phật trước hết, đến vị Phật thành rốt sau hiệu là Lâu Trí, còn Nguyệt Cái Tỳ Kheo chính là Thật Ta Đây, tức là Phật Thích Ca vị thứ tư trong đời hiền kiếp. Tức là cái đời hiền kiếp này của mình, mình đang ở trong cái đời hiền kiếp, quý vị nhớ không? Đời hiền kiếp có 1.000 vị Phật, quá khứ là đời Trang Nghiêm kiếp thì cũng có 1.000 vị Phật, tương lai là đời Dinh Tu kiếp cũng có 1.000 vị Phật. Thì cái vị đầu tiên của cái kiếp hiền kiếp này của mình á là Kalaka Tôn Đại, là tức là Phật Câu Lưu Tôn. Quý vị còn nghe cái tên khác, hội Phiên Âm á, Phiên Âm khác nhau, Phiên Âm gọi là Câu Lưu Tôn, còn cái Phật cuối cùng là hiểu Lâu Trí, cái Phật thứ 1.000 là Lâu Trí. Tức là mấy vị Phật, mấy người con của ông vua đó bây giờ nó trở thành Phật như vậy. Như thế thiên đế phải biết cái yếu điểm pháp cúng dường là hơn hết, trong việc cúng dường bực nhất không chi sánh kịp. Tức là cúng dường cái gì đi nữa thì là cúng dường pháp vẫn là hơn hết, chứ đừng có đem tiền bạc hay là đồ ăn trái cây bông biết đem lên cúng dường. Quý vị muốn cúng thì cúng cho nó vui, dư của thì đem cúng, hoặc là nhiều khi nhà xài cũng hết rồi đem cúng đem bỏ đi chùa vậy thôi, chứ còn sự thật ra là cúng dường pháp là cúng dường hơn hết. Quý vị cúng dường pháp tức là thứ nhất là phải thực hành cái pháp. Thực hành cái pháp tức là sao? Tức là mình phải thực hành cái đạo của pháp của mình, làm việc vì người không làm vì mình. Nghĩ về đi, làm gì nổi phải không? Làm việc thì làm việc vì mình chứ sao làm việc vì người được. Thành ra nó khó lắm. Thì hồi nào bây giờ mình đã quen cái thói đó rồi, nó ingrained trong cái đầu mình, tức là nó nhồi sọ trong đầu mình từ cha mẹ mình. Thành ra mình mới nói hồi nãy đó quý vị, đừng có nghe những gì mà cha mẹ quý vị nói cho quý vị. Không phải mình nói láo, nhưng mà sự thật là cha mẹ thì muốn cho quý vị sung sướng, phải không? Nói con giữ tiền này đi, con nhớ giữ tiền đi. Chứ không lẽ bây giờ cha mẹ nào mà dạy con, bây giờ mày có tiền nào mình cứ đem đi, mình cho mấy đứa nào nhà nghèo nữa, bạn bè mày đứa nào mày thấy tụi nó không có ăn, mày đem lại nhà mày đem lại đọt mà mày lại ở, kêu nó ở chung mày. Có bao giờ cha mẹ nào nói như vậy không? Thì chắc chắn là không phải không? Mày nói là làm cách nào được ăn trên ngủ chốc người ta chứ, ăn cùng người ta hơn đó. Thành ra nói là như vậy, phải biết cái yếu điểm là pháp cúng dường là hơn hết trong việc cúng dường, bậc nhất không chi sánh kịp. Này thiên đế phải lấy pháp cúng dường mà cúng dường các đức Phật, tức là cúng dường các đức Phật. Quý vị nếu mà không cúng dường pháp là vô ích, cúng dường những cái kia là để quý vị làm công đức, mà những cái công đức đó thì chỉ sanh thiên thôi, tức là để làm trời mai mốt Nếu mà quý vị không làm ác thì quý vị sanh lên trời được. Thế thôi. Giờ mình qua phần trúc lụy, phần sâu chót hết. Trúc lụy tức là phần cũng như là truyền trao của tôi, tức là gửi gấm trở lại. Cũng như mình biết đi trúc rồi, gọi là trúc lụy. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: Này Di Lặc, ta nay đem pháp vô thượng chính đẳng chánh giác đã chứa nhóm vô lượng ước A Tăng kỳ kiếp mà phú trúc cho ông. Những thứ kinh như thế sau khi Phật diệt độ về đời mạt kiếp, các ông phải dùng thần lực diễn nói lưu bố khắp cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất. Vì sao? Vì về đời vị lai sẽ có những gã thiệt nam thiệt nữ và thiên long quỷ thần, Càn Thát Bà La Sát vân vân phát tâm vô thượng chính đẳng chánh giác, ưa pháp đại thừa. Cái này rất hay quý vị nghe nè. Cái này là lần đầu tiên tôi nghe ở trong kinh này. Ở trong kinh này mới có. Nếu không cho họ nghe những kinh như thế, thời mất lợi lành. Hạng người như thế nghe những kinh đó tất ưa thích, tin chủ phát tâm hy hữu, sẽ đảnh lễ vương thọ, rồi theo chỗ cần lợi lạc cho chúng sinh mà diễn nói pháp. Rõ rệt quý vị thấy không? Bởi vì nếu ví dụ như bây giờ mình cứ tuyên truyền cho người ta theo cái kiểu mà pháp của các ông thanh văn, tức là pháp của tỳ kheo, pháp của những người mà tu theo nguyên thủy đó, tức là thôi bây giờ quý vị ngồi đọc Tứ Diệu Đế Bát Chánh Đạo, đọc bốn theo cái này, ráng theo tu theo cái này, giữ chánh niệm, ăn cơm theo chánh niệm, nhai theo chánh niệm, đi cầu theo chánh niệm, tắm rửa theo chánh niệm, hay làm cái gì cũng theo chánh niệm hết, thì quý vị sẽ khá. Thì nhưng mà quý vị thấy nó nâm từ brain. Bây giờ mình theo cái đó, rồi bây giờ một cái tôn giáo khác thì người ta lại có phương pháp khác chứ. Tại sao tôi lại phải theo ông mà tôi không theo cái kia được? Thì hỏi một câu đó là người ta không thể nói được, người ta chỉ nói cái này là tại vì cái này là Phật nói thế thôi. Thì phải họ nói tại sao Phật lại hơn mấy cái ông kia mà họ lại không giải thích được. Thì quý vị thấy không, thành ra ở đây mới có về đời vị lai sẽ có những gã thiện nam thiện nữ và thiên long quỷ thần phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ưa nghe pháp đại thừa. Di Lặc, ông phải biết Bồ Tát có hai tướng. Bây giờ Đức Phật mới nói rõ rệt rệt này. Bồ Tát có hai tướng, sao gọi là hai? Thứ nhất là ưa những câu văn hay đẹp, thứ hai là không sợ nghĩa sâu xa, hiểu được đúng như Phật. À, tức là có hai hạng. Mà Đức Phật thì quý vị thấy rõ tâm lý rất là hay, phải không? Cái hạng mà ưa hạng tu Bồ Tát ấy, thứ nhất là ưa những câu văn hay đẹp. Thành ra những cái hạng cư sĩ ở bên Tàu đó, bên Trung Hoa đó quý vị, ngày xưa đó người ta rất là mê cái kinh Duy Ma Cật này. Thành ra nhiều người ta không hiểu, người ta cứ nói ồ tại vì kinh Duy Ma Cật phỉ báng mấy ông thầy, nói xấu mấy ông thầy chùa, thành ra mấy ông thích. Không phải, quý vị thấy không, ở trong này nói những câu văn quý vị thấy kinh khủng phải không? Mà nói những cái điều mà người ta thích. Ví dụ như nói bây giờ mình đừng có suy lo về mình lo về người ta, thì cái đó là cái, nó là một cái bằng là một cái mà người ta không thể làm được bây giờ, nhưng mà người ta vẫn thích những cái đó, điều đó hơn phải không? Chứ còn nói là bây giờ ông ráng tu đi rồi ông được lên ngồi lên chức này chức kia thì cũng giống như đi làm quan thôi. Bây giờ người ta ra đời người ta làm quan làm tay sai cho vua, thì vua nó thích thì nó cho lên, có chỗ nào cho lên, hoặc đi theo bữa đít nó nút lót thì nó cũng cho lên, có vậy thôi. Quý vị thấy không? Thành ra nó không phải là cái lý tưởng của người ta. Thành ra có những câu văn hay đẹp, thứ hai là không sợ nghĩa sâu xa, hiểu được đúng như thật, tức là không sợ khó, nói trong cái điều mà khó khăn phải không, giống như là nói phải lo cho người chứ không lo cho mình, là chuyện khó khăn thì mình đúng ra mình phải lo cho mình trước nhé. Mình có ăn xong rồi mình dư thì mình mới cho người ta, chứ còn cái này lo cho người ta ăn trước, ăn xong rồi còn dư cái gì thì mình lượm mình ăn. Thành ra cái đó là cái không sợ nghĩa sâu xa, hiểu đúng như thật. Những hạng ưa về những câu văn hay đẹp, phải biết đó là Bồ Tát mới học. Nếu ở nơi kinh điển thầm thâm, không nhiễm không trước, không có chút sợ sệt và hiểu rõ được đó, nghe rồi tâm thanh tịnh, thọ trì đọc tụng đúng như lời nói mà tu hành, phải biết đó là hạng tu hành đã lâu. Quý vị thấy, thành ra nếu mà chỉ thích câu văn hay đẹp thôi, câu văn hay đẹp như vậy thì tức là Bồ Tát mới tu. Nhưng mà nếu mà thấy câu văn hay đẹp đó rồi còn hiểu được cái nghĩa ở trong nữa, tức là không nhiễm không trước, không có chút sợ sệt và hiểu rõ được đó, nghe rồi tâm thanh tịnh, thọ trì đọc tụng giống đúng như lời nói mà tu hành, phải biết đó là hạng tu hành đã lâu, tức là nhiều đời nhiều kiếp này. Hạng Bồ Tát không phải là một người mà đi vô xin thọ giới một cái giống như bên tỳ kheo vậy là xong liền, không phải, mà họ phải tu nhiều đời nhiều kiếp rồi thì họ mới nhớ là được vậy. Di Lặc này, lại có hai pháp gọi là Bồ Tát mới học không thể quyết định pháp thuận tâm. Tức là Bồ Tát mới học không thể quyết định được pháp gì. Hai pháp là chi? Thứ nhất, những kinh điển thầm thâm chưa từng nghe, nếu nghe thời sợ sệt, sanh lòng nghi, không tùy thuận được, chê bai không tin, rồi nói rằng kinh này từ trước đến giờ ta chưa từng nghe, từ đâu đến đây. Tức là nếu mà mình nghe có cái lòng nghi ngờ những cái kinh đại thừa như vậy là mình sẽ học sẽ mất lợi thôi, quý vị thấy. Thứ hai, nếu có người hộ trì giải nói những kinh sâu xa như thế, không chịu gần gũi cúng dường cung kính, hoặc ở nơi đó nói lỗi xấu của người kia, có hai pháp đấy phải biết Bồ Tát mới học chỉ là tự tổn hại, chứ không thể ở nơi pháp thầm thâm mà điều phục tâm mình. Tức là thứ hai là nếu có người hộ trì giải nói những kinh sâu xa như vậy mà lại không chịu lại mà nghe, hoặc gần gũi cúng dường cung kính tôn trọng như vậy, thì tức là bỏ sót gì, mình đã không biết mà mình lại không chịu học, thì nó sai gấp đôi gì phải không quý vị? Tức là lúc đầu này, lúc đầu tức là những kinh điển thầm thâm chưa từng nghe, nếu mình nghe thấy mình sợ, ôi mình sinh nghi ngờ liền không có tu hành, thì là uổng, là mình bỏ rồi, đã mất lợi rồi. Mà bây giờ nghe người nào người ta giảng những kinh đó lại hùa theo, lại còn nói nữa, ôi cái đó không, cái thằng cha này nói bậy nó bạn không được, vậy là lại sai thêm lần nữa. Di Lặc lại có hai pháp, Bồ Tát dầu tin hiểu thấm pháp vẫn còn tự tổn hại, chứ không thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. Hai pháp là chi? Thứ nhất là khinh dễ các Bồ Tát mới học mà không dạy bảo. Thứ hai là dù tin hiểu thâm pháp mà lại chất tướng phân biệt. Hai cái nó có vẻ khác nhau. Bồ Tát Di Lặc nghe Phật nói thế rồi bạch Phật rằng, tức là thứ nhất là khinh dễ các Bồ Tát mới học mà không dạy bảo. Tức là Bồ Tát mới học thì người ta chưa có biết mấy cái điểm đó. Mình không biết là người ta nghi hoặc là người ta không tin, thì mình dạy bảo người ta, mình chỉ bảo cho người ta. Nếu mà người ta ngoan cố, người ta không tin thì người ta thuộc cái hạng trên. Quý vị nhớ không? Tức là cái hạng mà người ta không tin rồi thì thôi, cái đó là lỗi của người ta chứ không phải lỗi mình nữa. Nhưng mà dù tin hiểu pháp thâm pháp mà chất tướng phân biệt, tức là bây giờ Bồ Tát học rồi, biết pháp như vậy mà lại chất tướng phân biệt là sai. Thành ra quý vị mới thấy trong này của Ngài Duy Ma Cật mới phải giảng trên, mới nói cái pháp môn bất nhị nó là như vậy. Chứ chất tướng phân biệt là ví dụ bây giờ mình nói tiểu thừa đi cả, mình không tu pháp tiểu thừa nữa, nhưng mà cái người mà tu pháp tiểu thừa đó thì người ta là sơ cơ, mà người ta nếu mà ta thực hành đúng theo pháp tiểu thừa đó thì người ta vẫn có cái lợi của người ta. Quý vị hiểu điểm đó không? Tức là họ tu vì họ muốn chứng muốn đắc, hoặc là họ không có cái cơ duyên để mà hiểu được cái đó. Nếu mà giảng cho người ta về pháp đại thừa mà người ta vẫn không nghe thì thôi, thì cái duyên của người ta tới đó thôi. Tức là người ta sẽ chỉ tu chứng đắc lên tới giai đoạn đó thế thôi, không thể hơn được. Quý vị hiểu, giống như hôm trước mình có nói rồi, tức là ví dụ như pháp tiểu thừa của nó cũng giống như trình độ, ví dụ mình vô lớp tiểu học hoặc cùng lắm là lên tới lớp middle school thôi, rồi xong rồi mình phải lên hết trung học, rồi thi tú tài, rồi xong vào đại học cái gì. Thì vào đại học tức là cấp Bồ Tát mà. Tức là những cái kinh điển đại thừa xa, sâu xa mà khó nữa. Mà thành ra ở trên nữa, ví dụ như mình nói vô đại học xong rồi lên những cái ngành riêng biệt thì phải có ông thầy là giúp mình làm luận án gì phải không, ông thầy bảo trợ gì. Thì cái đó nó cũng giống như là cái mật tông vậy. Cái mật tông tức là quý vị, người ta nói quý vị mật tông tức là quý vị phải kiếm ông thầy để quý vị thọ giới với ông á. Quý vị nói ông giấu ông Phật, ông đâu có bắt mọi người đâu, không phải. Vì ông thầy đó ông sẽ chỉ dẫn, hướng dẫn cho quý vị. Cũng giống như quý vị lên đại học, bây giờ quý vị vào trong một cái ngành chuyên môn rồi, thì tới lúc đó mà quý vị muốn trình luận án đi ra, quý vị phải có một ông thầy bảo trợ. Thì cái ông thầy bảo trợ đó là cái ông thầy hướng dẫn, ông ấy đi theo quý vị và ông ấy xem dò xem cẩm, sửa cho quý vị từng chỗ một như vậy. Thành ra nó giống như mật tông. Tức là cái đó là cái người phải cao cấp lắm. Thành mật tông là cái giai đoạn cao cấp nhất của đại thừa Phật giáo. Nó là vô thượng du già quý vị, cao nhất ở trên mật trong đại thừa Phật giáo. Những người không biết đó, thì người ta cứ nói mật tông tức là mấy cái đồ mà tầm bậy tầm bạ, truyền úm bà la kia làm phép, nó không phải. Thành ra khi mà mình học rồi nên mình biết như vậy. Nếu bây giờ mình vẫn giữ theo cái kiểu tiểu thừa thì mình chỉ có cái bằng certificate thôi, phải không? Mình chỉ có cái bằng tiểu học thôi gì. Bây giờ mình muốn có cái bằng trung học thì mình bắt buộc mình phải học lên nữa, mình phải biết thêm những trung thừa. Còn nếu bây giờ mình muốn lên trên nữa thì mình phải biết đại thừa, phải học những kinh khác. nếu không học những kinh khác, không phát được cái bộ trì tâm ra thì không thể nào mà lên đại học được. Ví dụ không có cái bằng đại học được. Ví dụ mình lấy là ví dụ so sánh được thôi nhá, để cho quý vị hiểu rồi đó. Bồ Tát Di Lặc nghe Phật nói thế rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có, như lời Thế Tôn đã nói, con quyết xa lìa các lỗi như thế. Xin vâng giữ pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đã chứa nhóm từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp của Như Lai. Nếu vị Lai, tức là thời sau này, có gã thiện nam tín nữ nào cầu pháp đại thừa, con sẽ làm cho tay người đó được những kinh như thế, tức là con sẽ giúp cho họ kiếm được những kinh như vậy. Thì quý vị thấy chẳng hạn như kinh đại thừa mình tưởng đâu là mất rồi phải không? Là hồi nó vô nó chiếm rồi nó đốt Nalanda, quý vị đốt Nalanda 6 tháng trời mà lửa nó vẫn còn lên. Quý vị thấy Nalanda thì quý vị nó thấy rùng rợn, nó thật tôi thấy nó nổi gai ốc á. 11 cái quần thể tự viện đó, chứ đâu phải là một, mình gọi là một cái viện đại học, mình nhớ trường đại học, trời ơi, rồi bây giờ mình nhớ tới trường văn khoa Sài Gòn cái gì, nó lỗi quý vị, nó nhỏ những cái lỗ mũi gì không, nó có ra cái gì đâu. Còn cái trường Nalanda mà quý vị có thể tưởng tượng, trường Nalanda thế kỷ thứ 6, thứ 7, thứ 4, chứ sau công nguyên đó, nó gồm 11 cái quần thể. Mỗi quần thể như vậy, những cái tu viện lớn mà quý vị biết, nhìn xuống dưới đó, bây giờ nó rộng mênh mông. Bây giờ bên Ấn Độ đó, nó mới quay những cái đó lại, bây giờ nó đang sửa lại để mà nó cho quý vị thấy. Thì người Tàu đó, người ta đã qua bên đó, người ta đã xin miếng đất rồi, người ta đã dựng cái tượng Huyền Trang. Vì ông Huyền Trang cũng có qua đó ông học, ông học dưới cái thời của ông viện trưởng gì đó, trong một thời gian. Ông Huyền Trang nó với ông Nghĩa Tịnh là hai ông mà sinh viên của Nalanda, tức là ông là thầy tu. Nalanda muốn vô phải là thầy tu, phải là tu sĩ mới được vô. Mà vô đó là phải thi tuyển, tức là ông thầy hỏi có trình độ mới vô, chứ còn tu lẻ ngàng thôi đi ra ngoài thì làm thi cúng đừng có vô ngày mất công, đúng không? Thì vô trong này ông dạy rất là đàng hoàng đó. Mà quý vị nhìn, tôi nhìn thấy mênh mông, trời ơi, nó rộng hơn mấy cái con trường nữa. Mà quý vị có thể tưởng tượng được đó. Mà như vậy là xong. Tới lúc mà đạo Hồi giáo đó, nó vào trong đó mà nó bắt mấy ông sư nó giết, xong rồi nó đốt những cái kinh khủng. Thành ra mình đã tưởng đâu là như vậy, tức là đại thừa tiêu diệt tới gì phải không? Nhưng mà đâu có ngờ trong thời gian đó thì mấy ông vẫn thồn những cái kinh điển đó ra. Ông Huyền Trang này ông đem một mớ kinh về bên Tàu nữa đó, rồi ông Nghĩa Tịnh nữa. Ông Nghĩa Tịnh ông ở lâu hơn ông Huyền Trang, ông ở từ đó tới 11 năm nữa. Thành ra quý vị thấy rõ rệt vậy, nó có những cái thuốc đó mình không biết được, mình tưởng đâu là nó mất, nhưng mà nó không mất. Thành ra mình thấy được như vậy. Thành ra con sẽ làm cho tay người đó được những kinh như thế. Từ bây giờ chẳng hạn như mình thấy, mình đâu tưởng kinh nó mất rồi, thì dè đâu, ví dụ mình nói là cái Duyên Gít phải không? Quý vị thấy không, năm 1930 đó, này có thằng nhỏ nó đi nó chăn dê thôi. Rồi nó đi nó chăn dê, nó chơi bươi ở trong mấy cái gò đó, cái đồ gì đó cũ. Cái nó thấy có lòi lên cái cục, cái hộp gỗ gì đó, moi cái hộp gỗ lên, thấy mở trong ra thấy có mấy tờ giấy viết chữ lăng nhăng gì đó. Rồi nó đem về cho ông già nó, già nghĩ nó, cái này chắc là đồ cổ, cái này chắc bán được tiền. Thì cũng gom vô đem bán. Nhưng mà lúc đó là người Hồi người ta ở đó hết rồi. Thì xứ đó là Pakistan mà, quý vị biết. Nên người Hồi tôi ở đó hết rồi. Nhưng mà làm xong rồi moi cái đó lên một cái, rồi tới lúc mà chính quyền Anh ở đó, tại lúc Anh nó đang chiếm, nó chiếm Pakistan với lại Ấn Độ, thành ra nó mới tịch thu cái đó. Dĩ nhiên nó cũng trả tiền cho ông kia được mỡ cho ông thích, nhưng mà nó đem về cái bảo tàng viện. Thì tới lúc mà mấy học giả người ta mò ra, người ta coi, chờ mẹ ơi, kinh Pháp Hoa với kinh Dumakat này mà chữ Sanskrit, quý vị thấy không? Thành ra người ta mới tìm ra được như vậy. Mình tưởng đâu là nó mất mà nó lại không mất. Thành ra ở đây ông Di Lặc ông mới nói như vậy: con sẽ làm cho tay người đó được những kinh như thế. Tới bây giờ quý vị biết, hôm trước đó, tôi có thấy một cái phái đoàn người Ý, người ta có qua bên Mustang. Mustang tức là một cái địa điểm nhỏ thuộc Tây Tạng ngày xưa đó. Chỗ đó xa và cao, trên núi cao lắm. Mà ngày xưa có những cái ông sư đó, ông có cái tật, không phải cái tật mà cũng hay, tức là ông có cái thói là cứ leo trên những cái hang đá đó, ông trên cái vách núi của người ta phải không, cái ông đục thành một cái hốc đá, Xong rồi ông Trung trong đó ông ở. Ông ở ông tu trong đó thế thôi. Ông tu rồi ông kéo dây lên trên, kéo thang, thay vì kéo thang thì nó kéo dây lên. Thì ở trong á, tới lúc mà cái phái đoàn mà Ý này, nó chỉ là phái đoàn nó đi, nó quay phim làm tài liệu thôi. Nó quay phim ra, nó nhìn vô trong một cái hốc đá đó, đã bỏ hoang rồi. Cha mẹ ơi, toàn là mấy cái kinh không, một đống những cái kinh á, viết mà vứt tùm lum ra trơn. Mình biết không, tức là mấy ở đó có những cái ông sư mà ông ngồi ông chép lại những cái kinh bằng tiếng Sanskrit rõ ràng, rồi họ để đó họ tụng họ đọc, rồi về sau cũng đâu có ai giữ nữa. Tới lúc mấy ông chết rồi hay là đi đâu mất tiêu rồi không biết. Bây giờ cái hang nó cũng không có cửa, không có gì hết. Nhưng mà tại cái phái đoàn của Ý này nó nói tụi tôi nó chỉ xin phép tới đây mà quay phim thôi, thành ra chúng tôi cũng không dám đụng chạm gì tới những cái này, quay phim thấy những cái này thôi để đó. Mai mốt mà có những cái phái đoàn nào mà họ nghiên cứu về cái đó họ sẽ lên họ kiếm. Tức là nó còn những cái tài liệu rất nhiều ở vùng đó, ở vùng La Đắp nữa, chứ không phải là kinh điển Sanskrit, tức là tiếng Phạm nó mất. Con sẽ làm cho tay người đó được những kinh như thế và cho họ cái sức ghi nhớ để thọ trì đọc tụng, diễn nói cho người. Bạch Thế Tôn, nếu đời sau có người thọ trì đọc tụng diễn nói kinh này cho người khác, đó chính là thần lực của Di Lặc lập nên. Tức là do thần lực của Đức Bồ Tát Di Lặc này á, lập nên cho người ta đấy, chứ không phải là ý của người đó mà người ta làm được như vậy đâu. Phật nói, hay thay Di Lặc này, như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông vui thêm. Bây giờ các Bồ Tát chắp tay bạch Phật rằng, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con cũng ở các cõi nước trong mười phương, truyền bá cùng khắp Pháp Vô Thượng Thế Đẳng Chánh Giác, và sẽ dẫn dắt những người nói Pháp được kinh này. Lúc đó bốn vị thiên vương bạch Phật rằng, quý vị thấy có, tức là tất cả những cái người này người ta đều ủng hộ. Tứ thiên vương thì các ông ấy ở gần quả đất mình nhất, thì các ông cứ xuống cái quả đất mình, các ông đi tuần tra ngoài, chắc quý vị biết mà phải không? Ngày 14 thì dầm gì đó, rồi ngày mùng 1 thì nó các ông cứ xuống, các ông đi thành tuần tra ngoài. Lúc đó bốn vị thiên vương bạch Phật rằng, ở các chỗ hoặc thành ấp tụ lạc núi rừng đồng nội có quyển kinh này, có người đọc tụng giải nói, con sẽ đem các quyến thuộc đi đến chỗ đó để nghe pháp, ủng hộ cho người đó mỗi phía 100 do tuần, không để người cố ý tìm làm hại. Bây giờ Phật bảo A Nan rằng, ông hãy thọ trì lấy kinh này rộng nói khắp, truyền cho đời sau. A Nan thưa, dạ con đã thọ trì rồi. Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Phật bảo A Nan, cái này ông nói, quý vị nghe A Nan nói, dạ con đã thọ trì rồi, tức là ông đã nhớ rồi đó. Quý vị thấy kinh khủng phải không? Tức là ông A Nan là ông đi theo Đức Phật, mà ông Phật nói cái gì ra là ông ghi nhớ hết xuống dưới. Rồi về sau mới nói trở lại để cho trùng tiên sau. Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Phật bảo A Nan, kinh này tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết, cũng gọi là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Pháp Môn. Ông nên thọ trì. Phật nói kinh này rồi, trưởng giả Duy Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, A Nan vân vân và các hàng trời người Atula, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, tin nhận, kính vâng làm theo. Tức là bây giờ mình hết cái kinh Duy Ma Cật, thì bây giờ mình sẽ nghỉ một thời gian.